This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay một lần nữa thì thị trường chứng khoán có nhiều con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị. Tức là cái số này trong lịch sử chưa bao giờ cao như vậy. Hiện tại giờ Dow Jones lên 173 điểm, 24.824 điểm là con số hiện tại, và Dũng tin chắc rằng từ bây giờ đến cuối năm có thể con số này lên đến 25.000 điểm, thưa quý vị. Nasdaq cũng là con số kỷ lục mới lên 56 điểm, hiện tại bây giờ là 6.992 điểm, và con số 7.000 thì không có far away. Hiện tại bây giờ S&P 500 thì lên được 16 điểm, 2.692 điểm là hiện tại con số mới nhất, cũng là con số lịch sử, thưa quý vị. Và thì nó 10 năm là 2.37%, dầu thô thì tăng khoảng 21 xu, một thùng dầu thô là 57.54 xu, một euro đổi được 1.18 xu, vàng thì lên 7.10 xu, một ao vàng hiện tại 1.264.90 xu. Với cái lãi suất quyết định cho 30 năm thì hôm nay là 3.72%, từ rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.10%, từ rồi cao nhất là 3.09%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng, vàng thì mua vào 36.370.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và quý vị cũng biết rằng thường thường đó, ví dụ cũng đưa bản tin cuối năm đó, là những cái hãng này mua hãng kia, công ty này mua lại công ty kia, tiệm này mua lại tiệm kia. Thường thường cái giao dịch như vậy đó là xảy ra vào những cái ngày cuối năm. Chúng ta biết là cuối năm rồi gọi là hạch toán hả? Hạch toán là tính sổ lời lỗ nợ bao nhiêu, rồi lúc đó họ bắt đầu mới mua cái tiệm lại. Có nhiều khi cái hãng này mua hãng kia mua luôn cả cái nợ hãng kia nữa, vì trong cả năm làm không nổi thì họ phải bán. Và chúng ta biết là khi bán như vậy đó thì ngay cả cái lease nó cũng chuyển qua được, tức là mọi thứ đều dễ dàng hơn là cái giao dịch mà mua bán tiệm này mua tiệm kia, hãng này mua hãng kia, công ty này mua công ty ty kia, thì nó vào cuối năm. Và năm nay bắt đầu thì chúng ta biết là Hershey là một cái công ty làm kẹo chocolate rất là lớn, mua lại cái Skinny Popcorn, mua lại 1 tỷ sáu, và họ đã mua lại cái công ty này, thưa quý vị. Và Campbell Soup, chúng ta cũng thường đi chợ Mỹ thì có những cái soup này trong lon đó, họ cũng mua lại cái Snyder Pretzel vào khoảng 4.9 tỷ. Là so far hai công ty này đã có cuộc giao dịch mua lại với nhau. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Chick-fil-A. Chúng ta Chick-fil-A là khác một cái tiệm mà giống như vậy là Chick, cũng là Chick gì đó mà của mẹ, quý vị. Thì Chick-fil-A thì họ thường thường Chủ nhật họ đóng cửa. Chúng ta biết Chủ nhật họ không mở cửa vì cái người chủ hay là người CEO là tổng giám đốc của cái cửa tiệm dãy thức ăn nhanh này đó, thì ông là người có đạo, ông theo đạo Chúa, và ông không có mở cửa ngày Chủ nhật, và ông cho nhân viên của ông là đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Và ông tin chắc rằng khi ngày Chủ nhật ông đóng cửa thì Chúa sẽ ban phước vào ngày thứ hai double. Và điều này đúng. Chick-fil-A hiện tại vì ta biết rằng họ luôn luôn là đắt khách. Nếu mà vì không tin á, thứ hai ngày mai hay là hôm nay chứ, chúng ta thử trưa đi ghé Chick-fil-A, hầu như là rất là khó khăn để mà mua được một cái Chick-fil-A vào ngày thứ hai, trưa ngày thứ hai, thưa quý vị. Vì người ta đông vô cùng, không phải ngày thứ hai không, mà ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng như vậy nữa. Và họ làm ăn rất là khá. Nhưng có một điều mà nhiều người đã, không phải là họ bực bội, nhưng mà họ vui vì cái ngày Chick-fil-A Chủ nhật ngày hôm qua đó, ngay phi trường Atlanta, họ đã broke cái rule, tức là họ mở ngày Chủ nhật. Là cái điều ở đây người ta nghe là ồ sao lạ vậy, tại sao lại bỏ nhật. Nhưng mà ngày hôm qua nếu quý vị nào đã đi ở phi trường Atlanta thấy là 1.000 chuyến bay đã không được cất cánh vì ở đây toàn bộ power, tức là điện mất luôn các quý vị, tức là bị black out. Và khi mà restore lại đó thì cũng đợi rất là nhiều giờ, nhưng mà trong đó thì những cái cửa tiệm, cái food court trong sân bay đó thì họ cần cái có điện họ mới run được, còn không có điện không nấu nướng gì được hết. Nhưng mặc dù những cái điện máy phát điện chỉ đủ những cái đèn lờ mờ trong sân bay thôi, thì ông thị trưởng của thành phố Atlanta là ông Carson Reed, thì ông mới gọi Chick-fil-A là làm ơn phải mở cửa ngày chủ nhật để chúng tôi phục vụ những cái hành khách mà đang ứ động tại sân bay. Thì cái người manager của Chick-fil-A thì cũng rất là khó chứ thưa vị. Nhưng mà cuối cùng cô cũng đã gọi lên, cô Hannah đã gọi lên tổng hành dinh. Thì qua cái quyết định thì ông chủ này đúng, mặc dầu cứng nhắc là không được đóng chủ nhật, nhưng mà vì cái sự nhu cầu của người ta, chứ ta biết là nhà thờ cũng vậy nữa, hay là chùa cũng vậy nữa, gặp người chết là cúi, không thể nào mà chủ nhật hay là nhà thờ đóng cửa hay chùa đóng cửa, ai chết mặc ai thứ hai đứng sau không được. Thì ông này cũng áp dụng cái luật đó, thì ông cũng nói rằng bây giờ chúng tôi không mở cửa, nhưng mà chúng tôi sẽ đưa tất cả những cái thức ăn mà chúng tôi làm được, những cái gọi là cái warehouse đó, sẽ đem đến phục vụ người. Và đúng như vậy, ông đã cung cấp đủ cho những người trong không biết bao nhiêu ngàn người ở cái sân bay Atlanta đã có một bữa ăn tối mà gọi là thịnh soạn, Chick-fil-A, mà không phải là không phải sự lo lắng lắm. Chúng ta biết là khi mà cúp điện họ phải chạy ra ngoài cũng không được, họ đi ra là tốn tiền taxi vân vân, phải ở trong sân bay, và làm cho Chí Dũng nhớ lại cái câu chuyện mà gọi là hai con cá và năm cái bánh trong Kinh Thánh, thưa quý vị. Và điều đó đã làm cho nhiều người hiện tại giờ họ rất là vui, và họ cũng đã vinh danh cái Chick-fil-A này rất nhiều vì đã ra tay kịp thời cứu chữa. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến thầy giáo, cô giáo. Đúng là bản tin này cũng bản tin vui, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng những người làm luật của Hoa Kỳ bắt đầu họ cho biết rằng có thể những cô thầy giáo sẽ được tax deductible 250 đồng, up to 250 đồng. Nếu quý vị đó đã bỏ tiền túi ra để mua những cái học cụ cho học sinh, thẳng như là giấy viết rồi mực, hay là làm đồ, những cái đồ gì mà cho học sinh nó học nó dễ hiểu trong lớp học đó, thì có thể được tax deductible. Nhưng mà trong cái tuần này họ sẽ vote là pass cái luật đó hay không, nhưng mà chắc chắn họ sẽ pass. Nhưng mà có điều ở đây là có nhiều người trong thượng viện, hạ viện, thì họ nói là họ muốn cái số tiền lên 500 đồng chứ không phải là 250. Thì là vì theo cái thống kê mới nhất đó, thì hồi năm ngoái đó có nhiều giáo viên bỏ tiền túi ra từ 530 đồng cho đến 672 đồng, mà đến ngày hôm nay thì vẫn không có lấy tiền lại vì cái đó chưa có pass thành luật. Nên những thầy cô giáo viên này vẫn bỏ tiền túi ra để mà mua những cái dụng cụ để dạy những em học sinh. Và đa số những cái research cho biết đó là những em học sinh này nằm trong cái vùng nghèo khó, cái thư viện, nên các em này đi học cũng không có để, chẳng hạn như chúng ta biết những em học sinh đi học nghèo quá không có mua được cái pad thì các cô giáo cũng mua, hay là thiếu viết, thiếu sách, thiếu vở. Nó làm như giống nhớ lại là ở Việt Nam mà dùng sâu vùng xa vậy đó, tuyệt. Tức là những cái nhiều học sinh cũng nghèo. Chúng ta đừng tưởng Hoa Kỳ là đứa quốc gia giàu đứng đầu thế giới, nhưng mà cũng có ngón tay dài, ngón tay ngắn, có những nơi có nhiều em học sinh cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thì trong tương lai không biết là 250 hay 500, nhưng mà tôi nghĩ rằng 500 đồng thì tốt hơn vì có thể giúp cho những cái em học sinh khác nữa, chứ không phải là một hai em trong một cái lớp học như vậy. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái ngày Christmas. Quý vị biết rằng cái mùa Christmas là cái mùa người ta tiêu tiền nhiều nhất trong năm, các quý vị, không phải là Thanksgiving, nhưng là ngày Christmas, vì người ta tốn tiền mua quà. Cái quà không chưa tính, người ta phải tốn tiền trang trí, rồi trang trí không chưa tính nữa, xong hết rồi phải đi mua quần áo đẹp nữa, giống như Tết Việt Nam vậy đó. Và theo thống kê từ khi mà đệ nhị thế chiến cho đến nay, thì họ biết rằng mỗi năm như vậy, trung bình một gia đình của người Mỹ đó là xài khoảng 967 đồng. Và họ nói rằng chưa kể cái tiền đèn, tiền này không nữa, cái gì? Vì những cái người Hoa Kỳ đó, họ mua khoảng 150 triệu cái light set, cái đèn mà chúng ta quấn xung quanh nhà đó, 150 triệu. Khoảng trên 80 triệu căn nhà Hoa Kỳ là được trang trí vào đầu tháng 12. Wow, tôi thấy rằng đúng là như vậy. Năm nay thì không có trang trí, nhưng mà thấy nhà xung quanh cũng sáng rưng, quý vị, tức là những người hàng xóm thôi, chúng ta cũng hưởng ké chút xíu. Và theo như cái hiệp hội về thương mại thì họ cho biết rằng trung bình cái tiền mà xài là 967 đồng, trong đó có khoảng từ 57 đến 6 triệu đồng là tiền mua lighting hay là những cái đồ trang trí nhà cửa, chưa kể cái Giáng sinh, cái Noel, cái thông đó là chúng ta tốn khoảng chừng cả 8 triệu đồng một cây rồi. Cái này tiền đèn không thôi, nghe thưa quý vị, và họ xài tiền rất nhiều. Và cái tiền điện đó cũng tăng lên rất là cao vào cái dịp lễ gọi là Christmas. Họ cũng đưa thống kê ra là cái tiểu bang mà xài điện phí nhất là South Carolina. Ngay cái mùa lễ Christmas xong có vừa qua đó, là cái tiền bill của tháng 12 là 146 đồng, là cao nhất quốc gia của thưa quý vị. Kế đến là Alabama là khoảng 146 đồng, tức là second highest để xài điện phí đó. Đứng thứ ba là Connecticut, 142 đồng 19 xu. Nhưng mà thấp nhất là tiểu bang New Mexico, chỉ có 75 đồng 96 xu mà thôi. Texas chúng ta đứng thứ 9 cao nhất, tức là khoảng 127 đồng 10 xu, cũng còn ok thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, và bản tin khá quan trọng, ví dụ cũng yêu cầu, cũng như xin quý vị lưu ý chút xíu. Vì chúng ta cũng nghe rất nhiều câu chuyện về cái cell phone, cái điện thoại thông minh, nhưng mà phải xài thông minh, còn chúng ta xài không thông minh là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thưa quý vị. Và mới nhất thì theo như CDPH là California Department of Public Health, thì họ nói rằng cái radio frequency, thì là cái vô tuyến tần, vô tuyến điện của cái phone đó vẫn còn và tiếp tục ảnh hưởng lên cái sức khỏe của người dân đang xài cái điện thoại. Và đặc biệt, những người nào xài lâu năm, tức là về long term using cell phone, chúng ta nên cẩn thận. Theo cái khoa học thì họ chứng minh đó, có những người mà xài cell phone nhiều đó, có thể bị cái brain bị affect, rồi bị cái tuyến gọi là cái salivary gland tumor, là cái bị cái bú trong cổ, tuyến nước miếng đó thưa quý vị, nó giống như vậy. Rồi cái này hay, cái này là cuộc cẩn thận các ông, nó bị less active sperm, tức là cái tinh trùng sẽ bị hạn chế rất nhiều, tức là bị giảm thưa quý vị. Cái thứ ba là nhức đầu, cái kế đến là cái behavior, cái thái độ ta cũng thay đổi nữa, rồi cái memory cũng bị lost, bị mất nhiều. Rồi cái sleep chúng ta bị gọi là bị khi mà chúng ta thử nha, tối mà chúng ta nói điện thoại khoảng chừng trước khi đi ngủ khoảng chừng 15 phút đó, là chúng ta nằm khó ngủ lắm, cái đầu chúng ta sẽ bị ring, và đó cũng là ảnh hưởng cái thưa quý vị. Và khi mà cái điện thoại bị đó, mà cái bar nó gone down càng khoảng chừng hai cái bar và cái signal đó, quý vị không nên nghe trực tiếp bằng cái lỗ tai, chúng ta mở cái speakerphone hoặc là qua cái bluetooth, vì khi mà càng xuống thấp đó, cái RF, cái radio frequency nó sẽ tăng lên rất cao để nó bắt được cái làn sóng đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đây họ nói rằng đừng bao giờ để cho con em nhỏ, tức là những đứa trẻ nhỏ từ khoảng chừng 12, 15, 16, 17 tuổi đó dùng cái điện thoại cell phone too long, quá lâu. Vì càng nhỏ đó thì cái effect nó càng mạnh đến cái brain của các em. Chứ đừng thấy là những em khoảng 12, 13 tuổi đã có cell phone rồi. Cái lý do vì không phải là xấu cái thứ việc, nhưng mà chúng ta phải nên chỉ các em nó xài cell phone, vì cha mẹ cũng sợ con em đi lạc hay là sau đó thì cần một cái điện thoại để mà liên lạc được tốt, nhưng mà chúng ta phải giáo dục con em chúng ta dùng điện thoại như thế nào để bảo đảm an toàn sức khỏe. Họ cũng nói rằng không phải là những cái lời cảnh cáo như vậy đó thì làm chúng ta sợ cái cell phone, nhưng mà có những cách chúng ta dùng cell phone nhưng mà vẫn an toàn, chẳng hạn như keep cái phone away from your body, đừng bao giờ để cái phone gần quý vị nhiều quá đi. Reduce đi cái cell phone khi mà nó send cái signal hai, dùng cái nói đó, cái cell phone, cái bar nó càng thấp đó thì nó càng send signal hai để mà cho nó get được cái wave. Rồi don't ever never sleep with your phone around cái giường quý vị, around your bed, tức là cái phone quý vị có thể sạc nhưng mà để xa xa chút xíu, đừng ở giường. Cái này nhiều ví dụ cũng hơi bị đây, tại vì để cái phone gần giường có chuyện gì thì chúng ta bắt liền, dù có thay đổi, bắt người ngày hôm nay phải thay đổi cái vụ này mới được. Tức là chúng ta đừng bao giờ để cái phone chọt ngay đầu giường quý vị, cái là thói quen của nhiều người lắm, chúng ta để xa xa chút xíu. Và đừng bao giờ có một cái protection, cái radiation shield đó, thì trong người quý vị đó, chúng ta có một cái nào mà nghĩ là nó không có, ví dụ có nó có một tin nào có cái radiation, nó sẽ nó giúp chúng ta chống lại cái radiation, thì cái đó khi mà chúng ta có trong người thì cái phone chúng ta sẽ send signal rất mạnh để nó bắt được cái wave, thì thế chúng ta nên cẩn thận. Rồi cái điều kế cuối cùng là chúng ta nên để cái phone quý vị, khi mà chúng ta nên dùng cái phone đó, nên dùng cái, một là speakerphone, hai là chúng ta text, nếu mà cần thiết thì text, nhưng mà don't try and text, chỉ text khi nào chúng ta cần thiết, ngừng xe đàng hoàng. Và họ nói rằng khi mà chúng ta để cái phone đó, để trong cái backpack hoặc là cái briefcase, hay là chúng ta bỏ cái purse, tức là túi sách, hay là cái sách tay, hay là cái nào đó, don't ever, đừng bao giờ bỏ cái phone vào cái pocket, trong cái túi quý vị. Và có nhiều người phụ nữ bỏ trong cái bra, tức là trong áo ngực. No, don't do that. Rồi cái bell nữa, đây là cái dây nịch, rồi có cái túi nhỏ rồi gắn lên cái dây nịch quý vị đó, cũng không nên nữa. Chúng ta, họ nói rằng don't ever do that, vì cái đó sẽ ảnh hưởng directly của quý vị. Và đó là cuộc bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng. Và ngày hôm nay khi mà Tiến Dũng đọc bản tin này xong, Tiến Dũng nói à, cái phone mình cũng để gần, mình sẽ thay đổi, không biết có là quá trễ hay không. Tại Tiến Dũng sử dụng cell phone cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà thật sự khi mà nói về cell phone thì đúng như vậy. Hình như là bây giờ ai cũng giữ cái cell phone kế ở bên mình khi mà đi ngủ hết á. Cho nên là cái điều mà cái tác hại thì mình cũng không có... khi mà nghe bản tin này xong thì có lẽ sửa được cái thói quen đó thì cũng hơi là khó. Và có lần thì hình như trên làn sóng này Nhung cũng có nói rồi, thì Nhung đọc được cái câu ở trên mạng đó, là tôi nói là chồng không có cũng được, vợ không có cũng được, người yêu không có cũng được, nhưng mà cần thiết nhất đó là phải có cái smartphone và có wifi, anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Có những khai cho ta biết rằng đường thì ngọt nhưng mà sẽ bệnh tiểu đường. Có những lời rất là gọi là nói cho một cái bào chữa để cho mình tiếp tục những hành vi mà nó không được tốt cho sức khỏe đó quý vị. Chúng ta cũng nên thay đổi những cái câu mà gọi châm ngôn như vậy đi. Vì chúng ta nếu mà càng xài phone lâu, ví dụ nghĩ rằng những gì mà nó đã có sự khoa học chứng minh rồi đó, thì chúng ta cũng biết là ít nhiều nó cũng ảnh hưởng. Vì thế chúng ta hạn chế, dù trong đây họ nói là 5 cái không nên, thì at least quý vị làm cũng phân nửa thôi, 2-3 cái cho tránh đi, còn hai cái kia thói quen không bỏ được thì ok. Vì thế dùng cũng khuyến khích quý vị xài phone chúng ta nên cẩn thận, nếu text được thì text, còn nếu gọi điện thoại được thì chúng ta nên dùng một cái bluetooth hoặc là xài một cái speakerphone. Cảm ơn Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.